Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xóm Thượng. Cách đây 39 năm, vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 66, thì thầy đang ngồi với là các thầy Thanh Văn, một số các vị ở trong ban giám đốc trường thanh niên phụng sự xã hội dặn dò là ngày mai thầy đi thì thầy sẽ đi chừng 3 tháng rồi thầy sẽ trở về Việt Nam. Thầy lên đường ngày 11 tháng 5 năm 66. Nhưng mà 3 tháng qua rồi thì về không được nữa. Và từ đó tới nay là đã 39 năm. Thầy rời Việt Nam để đi qua Hoa Kỳ với mục đích là kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thì có nhớ là cái hôm đi vào trong nhà cảnh sát để làm hộ chiếu đó, thì ông cảnh sát trưởng hỏi thầy đi qua bên đó để làm gì, thì thầy nói là trường đại học Cornell mời thầy qua để giảng diễn về đạo Phật và về đời sống tâm linh ở vùng Đông Nam Á. Và thầy có đưa lá thư của giáo sư George Kehin, tức là người phụ trách về chương trình Đông Nam Á ở tại trường đại học Cornell. Ông là giáo sư về chính trị học. Thì ông cảnh sát trưởng nói là thầy đi thì được, miễn là đừng có kêu gọi hòa bình thì thôi. Và đó là đích thực là cái điều mình muốn. Thành ra thầy ngồi im ru, bà ru không có nói gì hết. Mục đích của mình là đi kêu gọi hòa bình. Mà ông nói thầy qua nó làm gì cũng được, miễn là đừng kêu gọi hòa bình thì thôi. Hồi đó ở bên Mỹ nó có một ủy ban gọi là ủy ban liên đại học để đàm luận về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tên gọi là Inter-University Committee for the Debate on Foreign Policy. thì cái ủy ban liên đại học này nó được toàn lạc ở tại thành phố Ithaca, ở miền Bắc tiểu bang New York, nó gần đại học Cornell, và do một vị giáo sư đại học tên là Douglas Dow chủ trì. Thầy có một người quen là giáo sư Robert Brown, dạy tại học Fairleigh Dickinson. Và hai ông này, ông Douglas Down với ông Robert Brown, bàn nhau làm thế nào để đưa thầy qua Mỹ được, để cho thầy có thể nói tiếng nói của quần chúng Việt Nam về cuộc chiến tranh. Là tại vì đa số người Việt không có muốn cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhưng mà Việt Nam có hai cái phe lâm chiến, tức là phe Cộng sản và phe chống Cộng sản. Phe Cộng sản thì được khối Cộng sản yểm trợ, còn phe chống Cộng thì được phía chống Cộng ủng hộ. Ở miền Bắc thì có cố vấn và có vũ khí của phía Cộng sản. Miền Nam thì cũng có cố vấn, cũng có vũ khí, nhưng mà lại có quân đội Hoa Kỳ. Nhưng hồi đó, 1966, thì cuộc chiến đã lên tới cái mức rất là khốc liệt. Và lúc đó thì thầy đã thành lập được Viện Đại học Văn Hạnh, trường, ban đầu là trường Viện Cao đẳng Phật học, rồi trở thành ra Viện và Đại học Văn Hạnh, và thành lập trường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Và lúc đó có khoảng 300-400 thanh niên đang phục vụ trong trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, trong đó có các thầy, các sư cô trẻ và một số các cư sĩ, để đi làm công việc xã hội trong trong quần chúng. Và cái ủy ban gọi là ủy ban liên đại học để mà thảo luận về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã đề nghị với giáo sư George Cahill ở trường đại học Cornell viết thư chính thức mời thầy, và thầy đã dùng cái lá thư đó để xin hộ chiếu và đi Hoa Kỳ. Trong bụng nghĩ rằng là nhiều lắm là mình đi 3 tháng thôi, nhưng mà không ngờ rằng là 3 tháng sau thì mình không có được phép về nhà nữa, tại mình đã dám nói lên tiếng nói mà cả hai bên đều không muốn. Tiếng nói đó là chúng tôi không muốn cuộc chiến tranh này, chúng tôi muốn chấm dứt liền lập tức cuộc chiến tranh này. Và tại Hoa Thịnh Đốn thì đã kêu gọi Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt và Nam Việt và an bình bất động, để mời Hà Nội cùng mở một cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Và chính vì năm điểm đó đưa tại Hoa Thịnh Đốn cho nên thầy không được về nước. Sáng ngày 11 tháng 5 66 thì đưa thầy ra phía trường có thầy Thanh Văn, tức là giám đốc trường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Thầy Thanh Văn bây giờ mất rồi. Có anh Lê Triều Quang, tức là anh cả làng Mai. Có cô Trân Không hồi đó, tức là cô Phượng. Và có chị Uyên, là hai người ở trong giáo đoàn tiếp hiện. Hồi đó tiếp hiện mới có 6 người. Và đó là hai người trong 6 người đầu. Và có bà bác sĩ Hiệu ra đưa thầy. Thì thầy cũng cứ tin rằng 3 tháng là quá nhiều rồi, dư sức. Và trong lòng không có lo lắng, không có suy nghĩ nhiều. Khi mà thầy qua Hoa Kỳ rồi á, thì là qua tới New York rồi thì tìm cách đi lên Ithaca và đã giảng dạy trong suốt 3 ngày ở tại trường Đại học Cornell. Và cái nội dung của những bài giảng nó cũng rất là nhân bản. Thầy đã giảng dạy về cái đề tài công trình phục hưng của Phật giáo Việt Nam ở trong thời thế hiện đại, nói về đạo buộc dấn thân, tức là Engage Buddhism, và cái phong trào làm mới đạo buộc ở Việt Nam. Và nói tới cái đạo buộc dấn thân, tức là mình không phải tu cho mình ở trong chùa, mà mình phải đi ra ngoài. Mình phải đem cái năng lượng của từ bi, của hiểu biết, của thương yêu để mà làm lắng dịu, chuyển hóa những cái khổ đau ở trong đời sống xã hội, đời sống bên ngoài. Và cố nhiên đã bàn tới những cái trường đại học Vạn Hạnh cũng như là trường thanh niên phụng sự xã hội là những cái hình thức tu tập và có thể đem đạo buộc vào cuộc đời. Thầy có kể chuyện một tác viên xã hội rất là giỏi, đi ra làm việc ở ngoài làng mạc rất giỏi, làm hết mình, tại vì trong lòng của tác viên xã hội đó có cái niềm tin ở nơi đạo buộc, có niềm tin ở nơi dân tộc và con đường bất bạo động. Thì bà con cô bác ở trong làng mới hỏi rằng là em lương tiền là bao nhiêu mà em làm việc giỏi quá vậy? Thì anh chàng thanh niên phụng sự xã hội đó trả lời là chúng con đâu có lương tiền gì đâu, chúng con làm việc công quả mà. Là dùng cái danh từ của dân, làm việc công quả mà. Chúng con không phải là người của nhà nước, chúng con là người của chùa. Chùa đó là chùa Pháp Vân, trường thanh niên phụng sự xã hội. Hồi đó trường thanh niên phụng sự xã hội được thành lập tại Phú Thọ Hòa và có một cái ngôi chùa lá gọi là chùa Pháp Vân. Thì bây giờ nếu mình về Sài Gòn thì mình sẽ chùa Pháp Vân. Chính thầy là người đã vẽ ra cái kiểu của chánh điện, làm chùa lá, làm mái tranh rất là đẹp. Nhưng bây giờ về thì không còn cái chùa đó nữa. Chùa đó bây giờ xây bằng gạch, bằng xi măng đàng hoàng. Thì anh chàng thanh niên phụng sự xã hội đó trả lời rằng là các con đi làm việc đâu có lương bổng gì đâu, chúng con đi làm công quả mà, chúng con chỉ ăn cơm chùa, đi làm việc công quả thôi. Thì bà ta mới hỏi thường thường làm công quả ta thấy chùa ta làm thì mới gọi là làm công quả. Thì anh chàng mới trả lời rằng cái thời đại này, cái thời thế này dân tình rất là khổ, chính buộc cũng đi ra ngoài này nữa, thành ra tụi con cũng phải đi ra ngoài này làm công quả, buộc không quá ở trong chùa, buộc cũng ra ngoài để giúp dân, thành ra chúng con cũng theo buộc, chúng con đi ra ngoài này làm công quả. Thì anh chàng đó anh tự ý tìm ra câu trả lời như vậy thôi, chứ tại ở tại trường thì mình có dạy như vậy. Câu trả lời rất là đơn sơ, cái thời đại khổ đau này thì chính buộc cũng đi ra ngoài này để mà cứu dân độ thế, không ở trong chùa, vì vậy cho nên chúng con thay vì làm công quả ở chùa, chúng con ra ngoài này làm công quả. Đơn sơ như vậy, nhưng mà đó là một cái câu nói nó biểu lộ được cái tinh thần của đạo buộc nhập thế, gọi là Engage Buddhism, rất là hay, mà người dân quê có thể hiểu được. Thầy diễn giảng về những cái đề tài đó tại Đại học Cornell. Để cho mọi người thấy rõ ràng là sở dĩ mình quan tâm tới những cái khổ đau bên ngoài, nghèo đói, bệnh tật, ngu dốt, thiếu tổ chức, nó làm cho cái đau khổ nó càng lớn, và thêm vào chiến tranh nữa thành đau khổ nào không thể nào chịu đựng được. Vì vậy cho nên người Phật tử phải có mặt ở trong thế gian để mà thực tập, chứ không phải là chỉ có thể thực tập ở trong chùa. Thầy nói rằng là ví dụ như là mình ngồi trong chùa ngồi thiền trong chùa mà nghe tiếng bom rơi đằng đó ở ngoài, mình nghe tiếng đàn bà trẻ em chết chóc ở ngoài, thì làm sao mà ngồi yên trong chùa được? Thì vì vậy cho nên phải ra khỏi thiền đường và đi tìm ra ngoài để băng bó cho người bị thương, để ấm lấy các cháu, cho các cháu ăn cơm. Thì cái đó gọi là đạo mục nhập thế. Nhưng mà trong khi mình làm công việc xã hội thì mình phải giữ được cái sự thực tập của mình. Nếu mình không có giữ được sự thực tập của mình thì mình chỉ làm được công việc xã hội đó trong một thời gian thôi. Rồi mình hết năng lượng. Rồi mình cũng giống như người khác thôi. Cho nên cái đạo buộc á, mà đi vào cuộc đời làm cái đạo buộc mà trong đó mình có thể thực tập được trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Tại vì vậy cho nên những cái phương pháp như là thiền đi hay thiền ngồi nó rất là quan trọng. Trong khi mình băng bó một em bé bị thương thì mình phải thực tập hơi thở. Trong khi mình đi từ làng này tới làng khác để đem pháp và cứu trợ, thì thay vì nói chuyện, thay vì lo lắng thì mình theo dõi hơi thở, mình quán chiếu và làm thế nào để gìn giữ được cái sự thực tập của mình, giữ vững được những cái giới luật của mình đã tiếp thọ, thì cái đó gọi là đạo buộc nhập thế. Thì nội dung của những bài giảng của thầy nói như vậy. Hồi đó giáo sư Robert Brown với giáo sư Douglas Down đã được thầy dặn dò là phải tiếp xúc với cái tổ chức Fellowship of Reconciliation, tức là một tổ chức hòa bình ở ngoại ô thành phố New York. Nó không có tính cách chính trị, nó có tính cách tâm linh và tôn giáo. Các vị này đã từng qua Việt Nam, đã từng tới thăm thầy và đã từng ngỏ ý mời thầy cộng tác để sớm chấm dứt cái chiến tranh Việt Nam. Vì vậy cho nên khi mà thầy qua Hoa Kỳ thì các bạn bên đó đã đồng ý để cho cái tổ chức này sắp đặt để thầy có thể đi các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ nói lên tiếng nói của người dân Việt Nam đang bị kẹt giữa hai cái thế chiến tranh mà không có cái cách gì nói ra được, nói ra cái nguyện vọng của mình được. Thì ngày xưa Hòa Thượng Quảng Đức cũng vậy. Hòa Thượng Quảng Đức phải tự thiêu mới nói ra được cái nguyện vọng khát khao của mình. Ở đây người dân thấp cổ bé miệng, không có cơ hội nói ra cái ước vọng hòa bình của mình. Hai bên lâm chiến thì bên nào cũng nói rằng là phải đánh tới giọt máu cuối cùng chứ không có thua. Thì cả bên cộng sản cũng vậy và bên chống cộng cũng vậy. Mà trong khi đó thì người dân họ nghĩ khác, họ nghĩ rằng họ không có muốn chấp nhận cuộc chiến tranh này, bởi vì đất nước nó trở thành ra một cái môi trường tranh chấp của hai khối, một khối là khối cộng sản và một khối là khối chống cộng. Và Hoa Kỳ rất là sợ nếu mà Việt Nam rơi vào trong ảnh hưởng của cộng sản thì các nước khác ở Đông Nam Á cũng đi theo như vậy và Hoa Kỳ sẽ mất chân đứng. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ rất là sợ hãi. Và chính vì sự sợ hãi đó mà Hoa Kỳ dấn thân vào chiến tranh Việt Nam. Và Hoa Kỳ đã đổ ra không biết bao nhiêu là tiền bạc, nhân lực. Và trên 50.000 lính Hoa Kỳ đã chết ở tại Việt Nam. Và trên 2 triệu người Việt đã chết trong cuộc chiến tranh đó. Và rốt cuộc Việt Nam cũng trở thành nước cộng sản. Và Hoa Kỳ cũng có sao hết. Nếu Hoa Kỳ biết trước như vậy thì Hoa Kỳ đâu có cần dấn thân vào cái cuộc chiến tranh đó làm gì, để cho hao tổn sinh mạng của người Việt và của người Hoa Kỳ. Bởi vì vậy cho nên có cái sợ hãi, có cái sự hiểu lầm. Và vì vậy cho nên mình cần phải nói ra cái sự thật. Và sự thật rất là nguy hiểm. Mình nói ra sự thật thì bị cả hai bên đàn áp. Ngày 16 tháng 5, tức là cách sau đó 4, sau khi thầy tới Hoa Kỳ được 5 ngày, thì thầy mở một cuộc họp báo tại Trung tâm Tôn giáo ở tại Liên Hợp Quốc, a Church Center for the United Nations, và nói ra cái lập trường của mình. Mình không có nói tiếng nói của một trong hai phe lâm chiến, mình nói là tiếng nói của dân chúng đang bị kẹt vào trong vòng lưới đạn. Và tờ New York Times nó đăng lại, nó tường thuật lại cái buổi họp báo này ngày 17 tháng 5 năm 66. Và sau đó thì thầy đi Boston, đi San Francisco, đi Los Angeles để họp báo và để nói lên tiếng nói của người dân. Ngày 28 thì thầy đi Kentucky và vào thăm cha Thomas Merton ở Gethsemane. Và ngày 29 thì cha Thomas Merton có viết một cái bài rất hay. Bài đó là Nhất Hạnh is my brother. Và tại vì cha Thomas Merton là một nhà thần học rất là nổi tiếng của Thiên Chúa Giáo, và thầy biết rằng mình qua bên này mình phải liên minh với cái giới lãnh đạo trí thức và tôn giáo cấp tiến mới có thể nói lên được cái tiếng nói của mình. Và ngày 31 tháng 5 thì thầy tới Chicago. Tại Chicago thì có một cái buổi lễ cầu nguyện hòa bình liên tôn và tổ chức tại nhà thờ Rockefeller. Thì trong cái lễ cầu nguyện hòa bình đó, thầy cũng có dịp nói lên được cái nguyện vọng của người Việt muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này. Và tờ New York Times nó cũng có đăng tải cái buổi cầu nguyện hòa bình đó vào ngày 31 tháng 5. Ngày 1 tháng 6 năm đó thì thầy gặp mục sư Martin Luther King lần đầu, và hai người mở một cuộc họp báo. Họp báo rất là đông, báo chí tới vào khoảng 300 người. Và trong cuộc họp báo này, mục sư Martin Luther King và thầy có ra một cái thông cáo chung. Và đây là lần đầu tiên mà mục sư Martin Luther King cương quyết đứng về cái lập trường chống lại cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Mục sư Martin Luther King là người lãnh đạo cái phong trào dân quyền Civil Rights ở bên Mỹ, bênh vực cho những người da màu. Và từ đó, trước đây thì không có tuyên bố gì về vấn đề chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái buổi gặp gỡ này, thầy đã thuyết phục được mục sư Martin Luther King để ông đứng ra và tuyên bố yêu cầu chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng nhà chính trị và nhà quân sự Việt Nam ít thấy được rằng là những cái hoạt động bất bạo động để thay đổi cái nhận thức của quần chúng Hoa Kỳ rất là quan trọng. Nếu mà chiến tranh Việt Nam được chấm dứt sớm, đó không phải là vì những cái hoạt động chính trị và quân sự không. Nếu chiến tranh Việt Nam chấm dứt sớm là nhờ mình có một con đường hoạt động bất bạo động để thay đổi cái sự suy nghĩ của người dân. Nếu sự suy nghĩ của người dân nó thay đổi thì chính sách của chính phủ nó sẽ thay đổi. Nếu không có sự thay đổi trong cái nhận thức của người dân thì chính quyền nó vẫn tiếp tục theo cái đường hướng của họ. Điều này là điều rất là rõ ràng. Điều này đã đúng trong trường hợp chiến tranh Việt Nam. Điều này cũng sẽ đúng trong trường hợp chiến tranh Iraq. Tôi còn nhớ có một buổi hội thảo, có một ông Mỹ, ông giáo sư Mỹ, ông này rất là có ảnh hưởng. Và trong cuộc họp báo và đàm luận thì cái mặt ông rất là trầm ngâm, ông rất là đau khổ. Nhưng vào cuối buổi hội thảo thì ông đã quyết định đứng hẳn về cái phe chống chiến tranh. Và mình biết rằng trong cái thời gian mà vận động như vậy đã có biết bao nhiêu người họ buông bỏ được cái nhận thức sai lầm của họ. Họ thấy được những cái khổ đau của người dân. Họ tin tưởng rằng sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam là để cứu người Việt. Và họ không biết rằng cái sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam đã tạo ra không biết bao nhiêu là tang thương, khổ đau, giết chóc ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên đưa tới cho họ cái sự thật đó, không phải với tư cách của một nhà chính trị hay là một nhà quân sự, mà là một nhà tu, một người nhân bản, thì họ có cơ hội đòi hiếu và họ chính điều chỉnh cái nhận thức của họ. Và mình có mặt ở tại Hoa Kỳ là để nói lên tiếng nói của người dân, chứ không phải là nói lên tiếng nói của một trong những cái phải lầm chiến ở Việt Nam. Và ngày 1 tháng 6 năm 66 là ngày đầu tiên, mà lần đầu tiên mà mục sư Martin Luther King chính thức công bố đứng về cái phía muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Và quý vị nên biết rằng sau đó 10 hôm thì chính mục sư Martin Luther King đã đề cử viết thơ và đề cử thầy vào giải Nobel Hòa Bình. Trong hồi ký của thầy, thầy có chép lại mấy cái lời tuyên bố chung của thầy với mục sư Martin Luther King. Mục sư Martin Luther King đại diện cho cái tổ chức gọi là Southern Christian Leadership Conference. Còn bên thầy thì là được tổ chức Thân Hữu Hòa Giải bao trợ. Và cái thông điệp chung giữa thầy với Martin Luther King, nguyên văn nó như thế này: chúng tôi tin rằng những Phật tử Việt Nam hy sinh trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền và hòa bình, thì cũng như những người Hoa Kỳ chết vì phong trào tranh đấu dân quyền, không ai nhắm tới việc làm hại những kẻ độc tài áp bức, mà chỉ nhắm tới việc giúp họ thay đổi chính sách. Kẻ thù của cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ không phải là con người. Kẻ thù đích thực là kỳ thị, độc tài, tham vọng, bạo động và căm thù. Chúng nằm trong trái tim người. Kẻ thù ta không phải là con người, mà là những thứ ấy. Chúng tôi cũng tin rằng những cuộc tranh đấu cho tự do và bình đẳng ở Birmingham, Selma, ở Chicago, cũng như ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn không phải là để giành chiếm địa vị cao thắng của một nhóm người ngồi trên một nhóm người khác. Mục đích của các cuộc tranh đấu ấy là quyền tự quyết, sự cải tiến xã hội trong tinh thần bất bạo động và một đời sống dễ thở hơn cho tất cả mọi người. Và chúng tôi tin rằng chỉ khi nào có hòa bình thì ta mới có thể đi tới trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chúng tôi đồng ý hoàn toàn với nhau về bức thư ngày 1 tháng 6 năm 65 của Thích Nhất Hạnh viết cho Martin Luther King Jr. Trong đó có câu: đừng tiêu diệt con người, đừng nhân danh con người. Chỉ nên tiêu diệt kẻ thù đích thực của con người đang ẩn núp trong tim óc con người. Đó là tham vọng, là hận thù, là hiểu lầm. Ký tên Thích Nhất Hạnh và Martin Luther King Jr. Thì cái đoạn văn này mình có thể tìm ra cái nguyên văn bằng tiếng Anh được. đây là một cái đoạn văn rất là lịch sử và nó biểu lộ được cái lập trường của mình. Tại vì hồi đó Việt Nam mình có những cái bài tụng, bài ca nói lên rằng kẻ thù ta không phải là con người. Nếu mình giết con người thì mình ở với ai? Kẻ thù ta tức là vô minh, là tàn ác, là hận thù, là hiểu lầm, là ganh tị. Hồi đó Thầy Thanh Văn cũng có hát là kẻ thù ta không phải, đâu có phải là người, giết người đi thì đã ta ở với ai. Thì cái đó là tư tưởng của phong trào hòa bình Việt Nam do người Phật tử chủ động. Và cái tư tưởng đó hiện ra rất rõ trong cái bản tuyên bố chung giữa Thầy Nhật Ảnh và ông Martin Luther King. Thì Mục sư Martin Luther King lấy cái lập trường này cũng không phải là dễ dàng, là tại vì trong tổ chức có những người nói là mình không có nên đi vào cái lĩnh vực chính trị, mình chỉ đi vào trong cái lĩnh vực nhân quyền thôi. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rõ ràng là vấn đề hòa bình là vấn đề quyền của con người. Sau khi họp báo với bác, với Mục sư King, trước khi Thầy gặp Mục sư Martin King ngày 1 tháng 6, thì Thầy đã viết thư cho ông rồi, trước đó một năm, tức là 1 tháng 6 năm 65. Và cái lá thư đó đã in vào trong một cái tập gọi là dialogue, tức là đối thoại, in chui ở Sài Gòn. Đó là một cái tập bằng ngoại ngữ, viết bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Và mình tìm cách gửi cho Mục sư Martin Luther King. Và đúng một năm sau thì hai người gặp nhau ở Chicago, cũng ngày 1 tháng 6. Cái lá thư viết năm 65 và cuộc gặp gỡ chính thức thì nó là 1 tháng 6 năm 66. Thì sau khi rời Chicago rồi thì Thầy đi Hoa Thành Đồn và Thầy mở một cuộc họp báo và Thầy đưa ra một cái bản đề nghị 5 điểm để nhắm tới sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trong cái buổi họp báo và tuyên bố này có vào khoảng 20 vị dân biểu Hoa Kỳ và lãnh đạo bởi dân biểu John Dow của tiểu bang New York. Và năm cái điểm này khiến cho Thầy không có được về nước. Điểm thứ nhất, đề nghị Hoa Kỳ ngưng mọi cuộc canh tạc. Đề nghị kêu gọi Hoa Kỳ ngưng tất cả mọi cuộc oanh tạc miền Bắc cũng như miền Nam. Điểm thứ hai là Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa án binh bất động trong thế tự vệ và kêu gọi phía bên kia đáp ứng và làm như thế để đi đến một cuộc ngưng bắn tức thời và toàn diện. Điểm thứ ba là Hoa Kỳ tuyên bố sẽ rút quân khỏi Việt Nam trong một thời hạn nhất định và để chứng minh sự thành thật của mình bằng cách triệt thối một vài đơn vị để chứng tỏ cái thiện ý của mình. Điểm thứ tư là Hoa Kỳ biểu lộ một cách rõ rệt ý hướng muốn giúp người Việt thành lập một chính quyền đáp ứng lại những ước vọng chân thật của dân chúng. Và Hoa Kỳ phải chứng minh điều đó bằng cách không yểm trợ một nhóm người Việt nào để đàn áp những nhóm người Việt khác. Và điểm thứ năm, Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Việt Nam xây dựng lại đất nước đã bị tàn phá. Và sự giúp đỡ đó không được nhắm tới mục tiêu chính trị và ý thức hệ nào hết. Đó là năm điểm Thầy để đưa ra ở tại cuộc họp báo ở New York. Ở Hoa Thành Đồn. Ngày hôm sau thì dân biểu John Dow của tiểu bang New York trong buổi họp quốc hội đã đọc làm điểm đó ở trong Quốc hội và tán thành 5 điểm của Thầy Nhất Hạnh. Và vì vậy cho nên công báo Quốc hội, Congressional Record đã đăng lại 5 cái điểm đó. Và ngày mùng 2 tháng 6 thì các bạn đã sắp đặt để cho Thầy gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tức là ông Robert McNamara. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tính gặp Thầy theo cái kiểu ngoại giao, tức là gặp 15 phút thôi, tại vì rất là mừng. Nhưng mà khi gặp Thầy rồi thì Thầy bắt đầu nói chuyện thì ông rất là chăm chú, tại vì đây là lần đầu tiên nghe trực tiếp từ người dân Việt Nam, không có qua tình báo CIA và những cái nguồn tin khác. Và vì vậy cho nên đáng lý là gặp 15 phút. Rồi thì ông phải tiếp cái người khách kế. Nhưng mà sau 15 phút thì ông thấy rất là hay, rất là quan trọng. Vì vậy cho nên ông ra lệnh cho cái người khách kia đợi. Và ông nói thêm 30 phút nữa, tức là 45 phút. Và cái điều Thầy nói với ông là nói rằng các ông càng tiếp tục chiến tranh Việt Nam càng lâu thì các ông càng tạo thêm cái thù thần đó. Và cái quần máy trinh sát của các ông không có thể nào hiểu được cái tâm tình của người Việt đâu. Và nếu mà không làm đúng lòng dân thì là càng ngày càng mất cái chỗ đứng. Và vì vậy cho nên càng phải xét lại. Thầy nghĩ rằng là cái cuộc nói chuyện đó nó có ảnh hưởng rất là lớn trong lòng của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mấy tháng sau thì Thầy nghe tin ông Bộ trưởng này từ chức. Tại vì ông thay đổi không có được. Ông muốn đi theo con đường đó. Nhưng mà ông thay đổi không được. Cái quần máy đã đi như vậy. Ngày 9 tháng 6 thì Thầy về New York và các bạn tổ chức một buổi văn nghệ ở tại nhà khánh tiết của thành phố gọi là Town Hall, và một số các nhà nghệ sĩ lớn họ chỉ được mời tới, trong đó có thi sĩ Robert Lauer và có nhà viết kịch Arthur Miller. Và trong cái buổi họp mặt của các nhà nghệ sĩ đó ở tại Town Hall thì Thầy đã đọc bài thơ Pháp Giới Thực Ẩn, và Thầy cũng đọc bài thơ Sáng Nay Thức Dậy Nghe Tin Em Gục Gã Nơi Chiến Trường. Nhưng trong vườn tôi vô tình khóm tường vi vẫn nở thêm một đóa, tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở, nhưng đến bao giờ tôi mới được nói thẳng những điều tôi ước mơ. Và cái buổi sinh hoạt văn nghệ đó của các nhà trí thức và văn nghệ sĩ Hoa Kỳ là để mà yểm trợ cái cuộc vận động để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Người nào cũng đứng ra và nói rất là mạnh. Lúc đó là ngày 9 tháng 6 rồi, tức là Thầy đã ở bên Mỹ gần một tháng rồi. Thầy tới ngày 11, 12 tháng 5, mà lúc đó là 9 tháng 6 rồi. thì thầy bàn với các bạn ở bên đó là làm thế nào để tổ chức cho thầy có thể đi một vòng ở Âu Châu và A Châu nữa, để có thể nói được tiếng nói này của quần chúng. Một tháng ở Hoa Kỳ, một tháng ở Âu Châu. Nhưng mà cái hộ chiếu của thầy nó chỉ có giá trị đi Mỹ thôi. Vì vậy cho nên phải vận động lắm. Thì ngày mùng 10 có tin là Bộ Ngoại giao Pháp cho phép thầy có visa đi Pháp. Tại vì xin ở tại tòa lãnh sự thì tòa lãnh sự nói không được, phải gửi về Pháp. Thì tới ngày 13, tới ngày 10 mình biết rằng là mình có visa đi Pháp. Rồi các bạn vận động để thầy có visa đi một số các nước khác ở tại Âu Châu. Và ngày 13 thầy rời Hoa Kỳ. Tới 11 thầy tháng trước và 13 thầy rời Hoa Kỳ. Chứ ở Hoa Kỳ có một tháng thầy bay đi Stockholm, tức là Thụy Điển. Và tại Thụy Điển mình cũng học báo, mình cũng gặp gỡ các giới trí thức, sinh viên, văn nghệ sĩ và các giới lãnh đạo tôn giáo. Rồi thì sau Thụy Điển thầy đi Đan Mạch. Đi Đan Mạch xong thì đi về Anh. Đi về Anh xong thì đi về Pháp. Đi Pháp xong thì đi Ý. Đi Ý xong đi Thụy Sĩ. Thụy Sĩ xong thì đi Đức. Đức xong thì đi Hà Lan. Và cái thời gian này nó rất là khó cho thầy. Thầy có khi ở một thành phố mình ở có được 2 ngày thôi. Rồi mình ngủ ban đêm ở một cái chỗ lạ. Thường thường là cái hồi đó chưa có chùa, thành ra luôn luôn phải ngủ ở hotel. Mà nửa đêm mà thức dậy thì không biết là mình đang ở đâu. Phải nghĩ một hồi mới biết là mình đang ở nước nào, thành phố nào. Và cái cửa đi ra là về ở phía nào. Và không có thì giờ nghỉ ngơi. Cái thời giờ nghỉ ngơi duy nhất hình như là ở trên máy bay thôi. Ở trên máy bay mình nằm ngửa ra mình thở thôi. Tại vì tới phi trường một cái là có họp báo liền. Bất cứ tới phi trường nào thì tại phi trường đó là có họp báo. Vì vậy cho nên rất là ít được nghỉ ngơi và phải đi rất là nhiều. Càng nhiều càng tốt. Tại vì đem tới cho dân chúng Mỹ Châu và Âu Châu những cái dữ kiện, những cái tin tức rất là cần thiết để cho họ có một ý niệm đúng đắn hơn về cái cuộc chiến ở Việt Nam. Điều này là cái điều duy nhất mà mình muốn làm. Và khi mà tới Paris thì thầy thấy rõ ràng là mình cần phải có một cái văn bản, mà có một cái tài liệu để nói rõ hơn về cái bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Và vì vậy cho nên tại Paris thầy bắt đầu khởi thảo một cuốn sách gọi là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Sách Hoa Sen Trong Biển Lửa là được thai nghén ở Paris. Và sau đó thì thầy dịch ra tiếng Anh và được nhà Hiếu Anh Quang xuất bản ở New York. Và Việt Nam cũng có in chui sách đó. Và sư cô Trần Không hồi đó đi phát hành cuốn đó có bị bắt vô tù. Bị bắt ở Huế và người ta giải vào Sài Gòn. Và sau cái cuộc vận động ở tại Âu Châu thì thầy biết rằng là thầy không có phép trở về Việt Nam nữa. Vậy vậy cho nên thầy quyết định ở lại thêm để có thể tiếp tục cuộc vận động. Và ngày 26 tháng 10 năm đó thì thầy bắt đầu cuộc chuyến đi A Châu, đi Úc và đi từng Tây Lan. Và đi theo với thầy trong cái chuyến đi Úc, tỉnh Thái Lan và Á Châu thì có một người của tổ chức Thân Hữu Hòa Giải tên là Ray Gul. Và khi mà thầy tới Philippines thì thầy gửi Ray Gul về Việt Nam, tại vì Philippines đi Việt Nam rất là gần. Thầy gửi Ray Gul về thăm Việt Nam và thầy đưa một cái hình của thầy để làm chứng cớ. Và thầy viết sau lưng rằng cái người mà mang thơ này là một người bạn mình có thể tin cậy được. Và những người này sẽ đưa những tin tức về nhà, về những cái hoạt động của thầy ngoại quốc. Và cái vị đó có nhiệm vụ phải đi gặp những người thân của thầy ở Việt Nam để cho biết rằng thầy đang làm cái gì và thầy cần cái gì để cho cái cuộc vận động ở ngoại quốc nó thành công. Và Christmas năm đó, New Year năm đó, thì thầy không có được về nước. Thầy bên Nhật Bản. Và giáo sư Kahin của Đại học Ithaca đã bay qua Nhật Bản để gặp thầy và tìm cách làm thế nào để cho công việc của thầy nó được tiếp tục. Và mới đó là đã 39 năm rồi. Thì chỉ còn 2 ngày nữa là thầy trở về Việt Nam. Nhật ký nhiều lắm, các con có thì giờ để đọc. Và cái chuyện thầy Việt Nam bây giờ không còn là chuyện cá nhân nữa. Nó trở thành ra cái vấn đề của cả đất nước. Nó trở thành ra vấn đề của cả tăng thân, không những là tăng thân ở Việt Nam mà tăng thân quốc tế. Nó không phải là vấn đề của Phật giáo nữa mà nó là vấn đề của chúng. Và khuya mai sáng thứ ba đó thì thì sẽ có những cái nhà báo họ tới họ gặp thầy và tăng đoàn ở tại phi trường Charles de Gaulle ở Paris. Nhật báo Le Monde sẽ loan tin này, rồi đài BBC cũng sẽ loan tin này, đài truyền hình Antenne cũng sẽ loan tin này, và phóng viên của tờ Time Magazine sẽ chờ thầy ở Hà Nội. Và buổi chiều thầy tới ngày 12 thì chiều ngày 12 thì phóng viên của tờ Time Magazine sẽ gặp thầy ở chùa Bồ Đề và sẽ loan tin thầy về trong hai trang của Time Magazine. Thành ra cái chuyện thầy về nó không phải là vấn đề cá nhân nữa, nó là vấn đề quốc tế. Nó dính líu tới cả không phải là chỉ có liên hệ tới cái lĩnh vực của Phật giáo, của xã hội, mà liên hệ tới vấn đề chính trị nữa. Và thầy sẽ nói với báo chí rằng là cái sự có mặt, cái sự trở về Việt Nam của mình đó, nó cũng có mục đích là giúp cho người ta thực tập được cái phương pháp lắng nghe, phương pháp ái ngữ. Tại vì hiện bây giờ cũng có rất là nhiều hiểu lầm, rất nhiều sợ hãi, rất nhiều nghi ngờ. Và vì vậy cho nên người này vẫn tiếp tục gây khổ đau cho người kia. Giới này tiếp tục gây khổ đau cho giới kia. Và vì vậy cho nên cái sự có mặt của tăng đoàn sẽ giúp cho người ta, khuyến khích người ta thực tập thêm cái phép lắng nghe và ái ngữ. Và thực tập như vậy thì để điều chỉnh lại cái nhận thức của mình. Và khi mà điều chỉnh được nhận thức của mình, có sự hiểu biết lẫn nhau, thì mình sẽ lấy bớt đi được những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái nghi ngờ. Và như vậy thì mình sẽ có một cái xã hội tốt đẹp hơn, cởi mở hơn, tự do hơn. Và thầy có hứa với mình là về Việt Nam kỳ này thầy sẽ thực tập Linh Chú thứ năm. Quý vị đã học 4 câu Linh Chú rồi đó. Linh Chú thứ nhất là I'm here for you. Linh Chú thứ hai là I know you are there and I'm happy. Lần thứ ba là I know you suffer. That's why I'm here. Lần thứ tư là I suffer, please help. Thì lần thứ năm là quý vị chưa được học. Cái nguồn gốc của lần thứ năm là nó như vậy này. Ở bên Hoa Kỳ có một ông á. Mà khi ông tới chùa thì mình các thầy mới hỏi là bác có thực tập bốn câu linh chú không với bác gái không, thì ông đó ông nói dạ có, nhưng mà đối với con bốn câu đó không có đủ, vì vậy cho nên con có thêm câu linh chú thứ năm nữa thì mới đủ. Thì mình hỏi câu linh chú thứ năm là câu linh chú nào, thì ông nói là câu linh chú đó là đơn giản lắm, nó ngắn hơn bốn câu linh chú kia, nó là có hai chữ thôi, là yes madam. Là tại vì bà vợ của ông rất là đảm đang, rất là giỏi, nhưng mà cái ý kiến rất là cứng, rất là mạnh, mà hễ mà không yes madam thì nó rầy rà, nó đau khổ suốt ngày. Vì vậy cho nên muốn yên cư yên nhà thì phải tập câu linh chú thứ năm yes madam cho nó yên nhà yên cư. Mà nếu con không thực tập cái linh chú thứ năm đó thì bốn linh chú kia không có đủ đâu thầy ơi. Thì cái hôm Thế Tây ở đây cũng vậy, trong những cái resolution của thầy thì thầy nói là bà Đức Thế Tôn, con về kỳ này con sẽ thực tập câu linh chú thứ năm, tại vì sẽ có những chuyện bất ngờ, sẽ có những chuyện có thể làm cho mình hụt hẫng, bất ngờ thất vọng. Mà nếu mà mình cái nét mặt căng thẳng, mình đòi hỏi theo cái kiểu của mình ở Tây Phương thì mình chỉ khổ thêm mà thôi. Vì vậy cho nên mình phải học hỏi, thực tập câu lần như thứ năm. Thì thay vì nói yes madam, thì mình nói yes sir. Và cái này cũng để nhắn cho tất cả các vị ở trong phái đoàn. Mà nếu thầy của mình thực tập như vậy, thì mình phải thực tập như vậy. Nhất là sư cô chân không. Sư cô chân không cũng đã học được bài học này rồi ở bên Tàu. Mình trông chờ, mình đã quen cái cách làm việc Tây Phương rồi. Đi qua một nước cộng sản, cái cách làm việc của họ rất là khác. Họ không bao giờ đi thẳng, họ đi cong cong. Và làm cho mình bực mình, làm cho mình hụt hẫng. Và nếu mà mình không có, mình có thấy được điều đó, mình không thực tập được cái câu lên như thế năm đó thì mình sẽ khổ. Mình sẽ khổ thì mình làm việc không có hay. Vì vậy cho nên phải chuẩn bị rất đàng hoàng và mình phải thuộc lòng cái câu đó. Câu đó thuộc lòng thì nó dễ, thực tập nó hơi khó. Yes sir, yes sir, yes madam. Tại nên các sư anh sư chị lớn ở trong phái đoàn Làng Mai về Việt Nam đều phải thực tập. Mình có được chừng 24 giờ đồng hồ để thực tập ở bên này, để về bên kia làm cho được. Hôm nay quý vị nào dịch tiếng Việt cho thầy, dịch là tiếng Anh cho thầy, tiếng Anh tiếng Pháp đưa cái này. Đưa cho sư cô Định Nghiêm, sư cô Chân Không. Không có ai dịch tiếng nào nữa không? Có ai dịch tiếng Đức không? À, đưa cho cô Chân Không nghe. Hôm Noel có một bà thiền sinh người Pháp viết cho thầy một cái lá thơ và thầy muốn chia sẻ với quý vị. Nhất là quý vị tới từ Việt Nam. Vị thiền sinh này á, người Pháp. Và cố nhiên là cái gốc rễ của bà là gốc rễ Cơ Đốc giáo. Đọc cái lá thư này thì mình thấy rõ ràng là trong khi mình ở tại Tây Phương để hành đạo là mình phải biết rõ cái gốc gác văn hóa của người ở đây thì mình mới có thể thành công được. Là mình phải có một cái thái độ rất là cởi mở, rất là hiểu biết thì mình mới có thể thành công được. Kính thưa Thầy, đã mấy tuần nay có một viết thơ cho Thầy. Lá thư đã thành hình trong trái tim của con rồi, nhưng mà con đã đợi tới đêm Noel tĩnh lặng này để mà viết nó ra ở trên giấy. Nhưng mà làm sao con có thể sử dụng được chữ nghĩa để mà diễn tả được cái rung động ở trong toàn châu thân của con. Cái niềm vui nó đang khởi dậy trong con. Cái niềm an lạc mà con đã trông chờ bao nhiêu năm nay bây giờ mới bắt đầu có mặt ở trong con. Con bắt đầu tiếp xúc được với pháp môn của Thầy từ ngày 6 tháng 10 năm nay, qua những cuốn sách của Thầy. Trong nhật ký của con, vào ngày đó, con đã vẽ bên lề của trang nhật ký một ngôi sao xanh, sáng chói. Tuổi thơ của con đã in dấu đủ mọi thứ bạo động. Và con đã sống lây lất với cảm giác rằng cuộc đời này là một cái gì vô lý, vô nghĩa, quá nặng nề. Và đến tuổi 16 thì con tiếp xúc được với Kitô giáo. Không phải là do ai dạy, mà do chính con cảm nhận được một cách trực tiếp từ trái tim con. Con nghe Chúa Kitô dạy con rằng tất cả vạn hữu đều phát sinh từ tình thương. Và mục đích cũng như là ý nghĩa của sự sống là để mà biểu lộ tình thương và hoàn tất cái tình thương đó. Con tin vào cái lời nói đó. Nhưng mà Thầy ơi, cái ánh sáng đó nó bắn lại cho con nhiều điều vô lý mà con không thể nào hiểu được. Con đi tìm tới các vị linh mục để mà tham vấn, thì các vị dạy con rằng phải yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim của mình, với tất cả trí năng của mình. Phải yêu người khác như là yêu mình. Họ dạy con như vậy. Nhưng mà đối với con, điều này nó khó thực hành quá đi. Tại vì trong con nó có rất nhiều hạt giống của sự hận thù. Và có hạt giống của sự muốn tự tử, muốn tự tiêu diệt mình. Hơn nữa trong Thánh Kinh là có những cái đoạn khép kín mà con không thế nào có chìa khóa mở ra được, tìm hiểu được. Và những lời giải thích của các vị linh mục không có làm thỏa mãn được những đói khát tâm linh của con. Theo những lời giải thích của các vị thì tình thương, thì con thấy rằng tình thương, sự hiểu biết cũng như niềm an lạc là những cái gì nó thuộc về trong tương lai thôi, hoặc là ở một chỗ khác, ở một cái nước Chúa, một cái thiên quốc nào đó mà chúng ta chỉ có thể đi vào sau khi ta chết. Với lại ta cũng không có chắc là mình sẽ tới được tới đó nếu như những điều kiện của ta không có đủ. Vì về những lời giảng đó không đem lại cho con cái năng lượng để yêu quý và sống sự sống, mà làm cho người ta muốn chết cho mau để sớm được đi vào trong cái đất nước hứa hẹn kia mà thôi. Cái đoạn này nó có nghĩa là những lời giảng dạy của các vị linh mục á là nói có có hiểu, có thương, có hạnh phúc, có an lạc. Nhưng mà cái đó cho là cái gì nó có ở trong tương lai thôi. Mình chết rồi mình đi được vào nước Chúa. Vì thế mà con đã bỏ ra đi, bỏ Thiên Chúa Giáo ra đi, và con đã rơi trở lại vào trong cái nỗi niềm tuyệt vọng của con. Tuy nhiên con vẫn tin rằng không phải Chúa Kitô đã dạy như vậy. Nhưng mà Chúa Kitô đã dạy cái gì? Con có linh cảm là giáo lý chân thực của Chúa Kitô nó có đó, nhưng mà làm sao con có thể chọc thủng được cái bức màn giáo lý để đi tới cái sự thật đó được? Nhờ con theo học một lớp yoga nên con có dịp tiếp xúc với nền đạo học Đông Phương. Và nền đạo học này đã tiếp cứu con. Giáo lý bất nhị của truyền thống Vedanta cho con thấy là cái gọi là thiên quốc đó, nó đang nằm trong trái tim của chính mình và mình có thể tiếp xúc với nó ngay từ bây giờ. Và có thể có một con đường, và có một con đường để thực hiện việc đó. Đó là sự chấp nhận thiên quốc đó và sự đề cao cảnh giác. Khi con nghe được điều này thì trong lòng con bừng dậy một cái niềm tin, một cái niềm hạnh phúc. Con lập tức áp dụng vào ngay trong đời sống của con giáo lý đó với tất cả năng lượng của trái tim con. Con đã sử dụng hơi thở có ý thức để yểm trợ cảnh giác và con bắt đầu thích ngồi yên. Nhưng mà trong con vẫn còn cái sự sâu xé trong khi con thực tập. Con hỏi, vậy thì Chúa Kitô đóng cái vai trò, vậy thì Chúa Kitô của con có đóng cái vai trò nào trong cái sự thực tập này hay không? Con làm như là con không thể nào bỏ được Chúa Kitô của con được. Con làm như là con đã không có tự mình chọn lựa được cái con đường cho con. Con đi trên con đường đạo, nhưng một chân thì bước theo Chúa, mà Chúa mà con đã đi tìm cầu trong ánh sáng của tất cả những gì mà con đã học hỏi để có thể hiểu được ý Ngài, để làm cho lời giảng dạy của Chúa được biểu lộ trong đời sống hàng ngày của con. Còn chân kia thì bước theo các bậc hiền nhân của Ấn Độ và những thiền sư Nhật Bản, mà những lời dạy đầy ánh sáng của họ đã trở thành ra món ăn mà hàng ngày con ngấu nghiến. Con thấy cả hai con đường đều quan trọng đối với con, nhưng con không thể chọn được một trong hai con đường, và con cảm tưởng là con phù bạc với cả hai con đường. Mình không có theo Chúa được hoàn toàn, và mình cũng có theo đạo học Đông Phương được hoàn toàn. Tức là trong người mình bị sâu xé. Một bên là mình vẫn yêu Thiên Chúa Giáo, một bên thì mình thích đạo học Đông Phương. Và tuy mình như vậy nhưng mà mình cũng có bỏ được cái niềm thương của mình đối với cái gốc rễ Thiên Chúa Giáo của mình. Đó là tâm trạng của người Tây Phương. Thầy ơi, chính trong cái trạng thái bị rắc dây rứt đó mà Thầy đã tế với con. Con muốn nhắc lại một lần nữa, viết lại một lần nữa cho rõ. Chính trong lúc đó mà Thầy đã đến với con. Và với những lời dạy mà con đang thiếu thốn, những lời dạy mà con có thể hiểu và có thể gọi tên ra được. Những lời dạy thật là đơn sơ, mà con có thể, cái mà con thiếu là cái này đây, là an trú trong hơi thở, ý thức, an trú trong chánh niệm, tức là an trú, tức cũng là an trú trong Chúa Thánh Thần, trong hơi thở Thánh Linh, và cũng có nghĩa là an trú ở trong Thiên Quốc, trong giây phút hiện tại. Điều đó là điều mà con học được. Tức là hai cái chỉ là một mà thôi. An trú trong hơi thở, ý thức, an trú trong chánh niệm, cũng là an trú trong Thánh Linh, và cũng có nghĩa là đang an trú trong Thiên Quốc. Con tìm ra cái điều đó nhờ Thầy dạy. Cái thấy đơn sơ và màu nhiệm đó nó làm cho con quá đỗi ngạc nhiên. Con đã phải trải qua biết bao nhiêu công phu nhọc nhằn tìm kiếm để cho bây giờ một cái sự thật đơn giản và hiển nhiên như vậy có thể tới với con được. Nhưng mà không sao, điều quan trọng nhất là cái màu nhiệm đó đã tới trong cuộc đời của con. Hai con đường, bây giờ đã trở thành ra một sự thật rất là màu nhiệm. Những lời này của con nói ra có vẻ tầm thường quá, nhưng thật ra làm sao mà có được những cái lời có thể diễn tả được cái năng lượng sáng chói nó đang mà con đang thể nghiệm trong con, và thế nói ra được cái mà ngay trong giây phút hiện tại con biết là con đang biết. Con không còn nhọc công đi tìm kiếm nữa, con có chạy theo đuổi một cái gì nữa, và điều đó đã mang lại cái bình an cho trái tim con. Sự thực tập hàng ngày làm cho sự sống của con tràn đầy hạnh phúc. Con thực tập như thế này, thất niệm, thì tuy là bên ngoài có vẻ như mình còn sống, nhưng bên trong đã chết. Và khi mình có chánh niệm, tức là mình đang thật sự đang sống. Và trong khi ngồi thiền, con thực tập như thế này, thở ra, con quay về nương tựa nơi thánh linh. Tâm ý của con được tắm vào trong dòng nước tê tình của thánh thể, và con đường được đổi mới trong từng hơi thở ra. Thở vào, con hỏi ai cho con sự sống, và con trồi lên phục sinh lại trong từng hơi thở vào. Con thấy con được sinh ra trở lại giữa những người đang chết. Con biết là trong đời sống hàng ngày, con chỉ cần nắm lấy hơi thở chánh niệm. Nếu có quên, thì đó chỉ là vì cái con rối cử động theo tập khí, suy nghĩ, hành động, gieo rắc khổ đau vào những người mà mình muốn thân yêu. Cái con rối mà ta thường giao cho làm những việc mà nó không thể nào làm được. Khi nào có tỉnh thức, có chánh niệm, con nghĩ và tin rằng đó là thánh linh đang điều khiển, đang cầm cương. Khi nào có tỉnh thức, có chánh niệm, con nghĩ rằng lúc đó là có Đức Thánh Linh đang cầm cương, đang điều khiển. Trong trường hợp này, tư duy và hành động được chỉnh lại cho phù hợp với hoàn cảnh. Con thấy rằng chỉ trong sự thực tập cắm rễ đó, con mới có thể có khả năng thương lấy mình và thương được những người khác mà thôi. Ở trong Cơ Đốc giáo dạy là mình phải thương Chúa với tất cả trái tim của mình, và mình phải thương cái người kia, tha nhân, l'autre personne, như là mình thương mình. Nhưng mà nghe dạy như vậy thì thấy là đúng, nhưng mà không có pháp môn, không có làm được, rất là khó. Tại trong lòng mình có nhiều quá nhiều đau khổ, có nhiều hận thù, có nhiều tuyệt vọng. Và bây giờ đây thấy rằng nếu ăn trú được trong chánh niệm, thấy được mình tái sinh trong mỗi hơi thở, thực tập cấm đế như vậy, thì con thấy rằng con có khả năng tự thương mình và thương được những người khác. Đó là cái câu nói quan trọng nhất của cái lá thơ. Con thấy rằng chỉ trong sự thực tập cấm rễ này, con mới có thể thương được mình và thương được cái khác mà thôi. Thầy ơi, bao nhiêu năm nay con sống bé nhỏ của con đang trôi nổi trên đại dương. Khi thì lăn lóc trong đam mê và hận thù, khi thì chìm xuống trong vực sâu lạc đường và biến mất. Nhưng bây giờ đây, con sống ấy đang múa ca và đang được múa ca. Dòng sông của thầy đã chảy vào trong dòng sông của con, và dòng sông của con cũng đang múa ca và đang được ca múa. Múa ca khúc hát mà những cái dòng sông khác đã từng múa ca. Chỉ cần múa ca trên đại dương với niềm biết ơn vô tận. Con viết những dòng này từ trái tim của con gửi đến trái tim của thầy với tất cả niềm tôn kính của con. Đây là lá thơ của vị thiền sinh đó. Thì khi mà đọc lá thơ đó, mình thấy rất rõ là mình khi mình đem tới một cái gì để hiến tặng thì mình nên biết làm thế nào nhận diện những cái gốc rễ văn hóa và tâm linh của cái người được hiến tặng. Nếu không thì pháp vật hiến tặng của mình sẽ không có cái giá trị. Khi mà Cơ Đốc giáo truyền vào Việt Nam thì các nhà truyền giáo họ khuyên mình nên bỏ đạo Bụt và nên bỏ sự thờ cúng ông bà, và như vậy làm cho mình mất rễ. Một con người mất rễ thì không bao giờ có hạnh phúc được cả. Là mình phải thấy được điều đó. Cho nên khi chúng ta đang có mặt ở Tây Phương, chúng ta tiếp xúc với các bạn Tây Phương, chúng ta không có nên lặp lại cái lỗi lầm đó. Chúng ta phải để cho họ cắm rễ trong cái văn hóa và trong cái tôn giáo của họ. Và những cái phương pháp thực tập của chúng ta có thể làm cho họ trở về gốc rễ của họ, làm mới gốc rễ đó. Và vì vậy cho nên cái lá thư này nó phản chiếu rất là thực cái con người của xã hội Tây Phương. Và vì vậy cho nên thầy chia sẻ cho quý vị để quý vị rõ là nếu mình đang ngồi ở bên Đức Tây Phương thì mình phải thấy được và công nhận được những giá trị của cái nền văn hóa và những cái truyền thống tâm linh của Tây Phương, mình mới có khả năng chia sẻ cái sự thực tập của mình một cách thành công cho được. Hôm nay thay vì đi thiền hành thì chúng ta sẽ tập hợp ở đây đắp y để lấy tụng kinh chú nguyện cho cái chuyến đi Việt Nam nó thành công. Không phải là thành công cho lần mai, mà thành công cho đất nước, thành công cho thế giới. Tại vì chuyến đi lần mai này không phải là của lần mai mà thôi, mà cho cả đất nước Việt Nam và cho cả thế giới. Tại vì mọi người đang trông kỳ. Cũng vì vậy mà chúng ta phải thực tập câu linh chú thứ năm. Thì tất cả chúng ta, những người có trong phái đoàn hay là những người trong ở lại để lo cơ sở ở đây, tất cả đều phải có trách nhiệm, tại vì chúng ta cùng đi với nhau hết trong cái tinh thần đó. Và các vị ở lại lần mai thì mỗi ngày trong cái giờ ngồi thiền cũng phải chú nguyện, trong khi đi đứng đông người cũng phải chú nguyện để cho cái chuyến đi nó thành công. Và nhắc lại thì nhắc lại, thành công này không phải thành công của lần mai, mà thành công của cả đất nước, của cả thế giới. Mọi người đang trong đời chúng ta, và chúng ta phải thực tập cho hết lòng thì mới có thể thành công được. Cho nên mình mới đi vào trong chánh điện, mình đắp y. Ở Việt Nam thì phải đắp y ở ngoài chánh điện rồi mới được đi vô. Phải nhớ cái điều đó.